cho toàn thể đại chúng. Cái hết là xin chào mừng và cảm ơn tất cả các vị có mặt hôm nay. Và hôm nay là cái ngày đáo hạn của cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Tôi xin thưa với đại chúng điều có lẽ là không có trời lắm, như các vị thấy biết đó. Nói về thời gian đó thì từ đây tới cuối năm âm lịch thì chúng ta có thể tự hội về sân chơi này là tối đa là 3 lần. Và từ đây tới đó theo tôi thì cái sức khỏe của tôi cũng như là cái tiến trình và suy thoái theo cái quy luật sinh ra bệnh tử thì nó suy thoái khá nhanh, cho nên là dầu vài ba lần nữa cũng phải đề phòng, không có gì lớn chắc. Do vậy mà tôi muốn thưa với đại chúng là thời gian qua có một số Phật tử là tôi ao là muốn nghe tôi nói những cái gì mà tôi thường nhắc nhở là muốn nói mà chưa nói được. Nó có nhiều ý, nhiều lý do chưa nói được, nhưng mà thật sự là không nói được chứ không phải là chưa nói được. Môi trường của xã hội, của tôn giáo, của đạo pháp, những cái sức ép về mặt tín ngưỡng bên ngoài cũng như của nội bộ Phật giáo của chúng ta, có những điều muốn nói mà không thể nói được. Do vậy cho nên cáo yêu cầu mà muốn nghe được những cái gì mà để cho tôi nói đó thì coi như là các vị có ý đó thì nên bỏ nghĩ ra đi. Còn phần tôi thì tôi cũng xin nói rõ với nay là nếu các vị có những cái điều tâm huyết thắc mắc trên đường tu học, trên đường tu tập thì các vị suy gẫm cho kỹ. Tôi nói cái suy gẫm đây tức là thiền định, là tư duy, là tỉnh lự đó. Tỉnh lự cho kỹ, tư duy cho kỹ, suy gẫm cho kỹ. Câu hỏi đó đáng hỏi, cần hỏi thì tôi xin mời các vị. Bữa nay có con tài xế kia chưa bán nhiều không? Tôi xin mời các vị có thể hỏi những câu hỏi mà tự mình cho là cần thiết để hỏi. Chẳng hạn như bữa hôm nay tôi có thể trình bày với đại chúng đơn sơ những điều tôi muốn nhắc nhở. Rồi thì trong thời gian từ đây tới đó các vị có thể thổ lộ tâm tình qua một cái miếng giấy, hoặc là các mời các vị lên trên cái diễn đàn cũ để nêu ra câu hỏi, rồi coi như là thầy trò bàn luận, coi có thể giải quyết được những cái mối ưu tư nào cho thành phần nào đó chăng. Chứ còn cái mà các vị tâm đợi mà tôi nói lần cho rồi hết á, cái đó không có. Và một điều mà tôi xin nhắc với đại chúng là từ hôm mà mình đặt ra, tạo ra cái sân chơi Bát Nhã này, tôi thấy là mấy lần bao nhiêu câu hỏi, có mấy lần câu hỏi không có nhiều lắm, nhưng mà dường như là các vị đều ra những cái điều mà không do đọc cái quyển sách của tôi chỉ đọc, mà nó phát xuất từ cái câu hỏi ở đâu, ở sách vở nào, ở kinh điển nào, hoặc là nghe giảng ở lớp giảng nào, mà đem để trình bày cái kiến giải của mình, chứ không có dính dáng gì với cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật mà mình đề ra. Do vậy cho nên tôi xin thưa và xin nhắc rõ là nếu các vị muốn nêu ra cái thắc mắc là phải dựa trên cái cơ sở của tôi đề xuất trong cái tập hội ký Bát Nhã Ba La Mật hoặc là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Để các chị mới nêu ra là cập chấn hoặc là nạn chấn hoặc là tham khảo ý kiến. Thế các chị mà đem của lớp giảng khác, của thiền sư khác, của pháp sư khác, của quyển sách nào đó khác mà đem hỏi thì cái đó tôi xin miễn trả lời và cũng miễn lý luận để giải đáp. Cho nên bữa hôm nay tôi xin nhắc lại là cái thời gian mà mình gặp gỡ thì chỉ cần còn có 3 lần thôi. Do vậy cho nên hôm nay có muốn nói cái gì thoải mái thì có thể đưa ra nêu ra để bàn bạc, để thảo luận. Chứ sức khỏe tôi thì bây giờ nói dài nói không có nói. Và bây giờ tôi bắt đầu nhắc nhở theo cái yêu cầu của tôi đây. Vấn đề tam giới vô an du như quả tập, câu đó Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa, trong cái phẩm Phẩm Thí Dụ, Phẩm Thí Dụ tam giới vô an du như quả tập. Thế thì tôi nhắc lại đại chúng, tam giới không có thật, không có tam giới thật. Câu nói đó là tôi nói hết rồi đó các chứ. Tôi nói hết ý tứ kinh điển Bát Nhã Ba La Mật rồi đó chứ. Nhưng mà ở trong đây tôi không biết là có được bao nhiêu thành phần mà nghe cái câu của tôi nói đó mà có để ý. Thật sự không có tâm giới. Mà nội đây trừ ra cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật, tôi ở trong cái quá trình mà học là gần 70 năm dạy học, người ta định nghĩa chữ tam giới là có 3 cõi. Nói về cõi dục thì có 6 cõi trời, nói về cõi sắc thì có 16 cõi trời, nói về cõi vô sắc thì có 4 cõi trời. Cái đó là một cái ý tứ mà của người trước để lại. Ý tứ đó là do người ta sáng tác, người ta theo sắc theo hiểu biết của người ta, mà cái đó là Phật giáo Việt Nam mình cũng như Phật giáo Trung Quốc là đã mấy ngàn năm học tập như vậy. Thì tôi nói tạm chế không có thật, thì tuyệt đại đa số coi như khó học rồi, khó nghe, khó học, khó hiểu, và thậm chí hơn một bội nữa là có. Cho nên thành thật mà nói, tôi không hề có thối tâm lui sụp trên cái sự trình bày và cái sự nhắc nhở phục vụ cho chánh pháp, cho Phật tử cũng như tăng ni, không hề có lui sụp ý chí. Nhưng mà thật sự có ngán ngẩm. Có ngán ngẩm là gì? Cái nói của mình, cái thấy của mình, cái phát hiện của mình. Tôi giảng cho tăng ni học mà tôi còn ngán ngẩm mà. Có thể họ không nghe, tuy nhiên là không ai dám cãi tôi, bởi vì nó có kỷ luật. Thầy giáo dạy thì học trò phải nghe không? Nếu không chịu nghe, chê vợ thì để đó. Lỡ cái nào hay thì nhận, cái nào dở thì để đó. Chứ còn cái mà đưa tay nó hết phản đối với những cái đó thì luật kỷ luật nhà trường nó thế gian người ta có chấp nhận, nhưng đạo Phật thì đâu có, đâu có được gì đó. Tuy nhiên là tôi biết rằng là sau khi tôi nói không phải là tăng ni họ ngồi dưới yên lặng vậy mà họ nghe tôi hết đâu. Còn cái đây là Phật tử mà Phật tử này là Phật tử của Bá Tánh chứ mình không có cái người nào mà gọi là đệ tử của người không bao giờ. Đệ tử của tất cả, của các chùa của Bá Tánh mà nghe cái tôi nói thì đương nhiên là rất là có kiến, rất ít người để ý nghe. Tại sao tôi nói không có tâm giới thật? Nói cái đó nó dài lắm, phải có cái quá trình tư duy thiền định mới thấy được. Trước hết là nói lên thầy có và không có trong đạo Phật. Trong đạo Phật cái gì có, cái gì không. Có thì có là sao, còn không thì tại sao nó không. Cái gì sinh là cái không đó, là cái không đó làm sao biết nó là không. Cái không đó ở đâu? Trả lời là mình bao nhiêu cái câu hỏi đó là cũng đủ khó nghe rồi. Theo đạo Phật thì có là không rất là đơn giản thì dễ hiểu, chứ không có, không có cái nào là chân không, rồi cái nào là diệu hữu, rồi có không không gì đó, không phải vậy. Có là thuộc về hữu quy pháp, mà bên mặt hữu quy pháp cái gì mà hữu quy pháp làm ra sinh ra có ra thì đều là cái pháp nhân duyên sanh, do nhân duyên hòa hợp đương giá mà sanh. Do vậy cho nên cái gì thuộc về có, thuộc về pháp hữu quy thì đều không có cái tự ngã, tại vì nó không có cái tự thể chân thật, cho nên nó không có cái tự ngã, nó không có cái ngã tướng, cái tướng tự ngã không có. Do vậy cho nên cái mình đọc đây là mình đọc cái vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô họ giả, cái đó khó học lắm. Phải có tư duy thật, phải có thiền định thật, phải biết nghe lời thật của kinh điển Phật. Nhưng mà nói về kinh điển Phật là kinh điển nào, cái nào là chứ không phải mình vô chùa mình gặp kinh điển để mà cái tủ cả ngàn cuốn kinh như vậy là mình bóc cuốn nào cũng được, cũng nói đấy là kinh Phật, không phải vậy. Cho nó lại càng thêm cái khó nữa. Cho nên nó là có dùng có sáu cõi trời, cõi sắc là có 18 cõi trời, cõi vô sắc có 4 cõi trời, là một cái quan niệm tam giới rất sai lầm. Do vậy mà đã 2 lần rồi tôi nhắc về cái chữ tam giới không có thật. Lý luận thì nó nhiều mặt lắm, mà nó phải dài dòng thời gian này, không nhầm gì đâu. Thời gian mà mình tổ chức chơi sân chơi mà có 1 tiếng 1 tiếng rưỡi không nhầm gì đâu. Nói cái từ đã gọi là vô sắc giới mà còn có 4 cái thành phần trời là không biên sinh thiên, thức vô biên sinh thiên, vô sở hữu sinh thiên, phi tưởng thì phi tưởng thiên, 4 cái thành phần trời thì còn lại nghe được sao cho nổi, đã gọi là vô sắc giới, tức là cái thế giới vô sắc. Mà còn có 4 cái loại trời như vậy thì nó bằng cái gì, nếu không phải bằng vật chất, nếu không phải vô sanh thì sao gọi là vô được. Đó là vô thì ví dụ như về mặt thực tướng của giải pháp là vô tướng, mà vô tướng là bất tướng, nó không có cái gì hết thì gọi nó là vô. Mà cái cõi mà không có gì hết rồi gọi là 4 cái cõi, 4 thành phần trời vô sắc. Vậy mà mình đã chấp nhận, tôi chấp nhận mấy mươi năm cho một, tôi học mấy mươi năm rồi tôi cũng dạy mấy mươi năm để rồi phải mấy mươi năm tư duy lẫn lự tôi mới thấy được cái chuyện vô lý đó, chứ đâu phải dễ dàng. Trên 60 năm tôi mới thấy được cái chân lý đó, chứ đâu phải dễ dàng. Do vậy cho nên là lấy cái mà 60-70 năm mà đem ra nói, những người mới nghe một lần, 2 lần, 50 lần của bộ kinh sáng tạo nào đó, nguyện tạo nào đó mà bảo là tao vui lòng thì tao sao tao vui lòng được. Do vậy cho nên á, cái từ dục ái, sắc ái, vô sắc ái nó làm ra tam giới. Ái thì dục vọng, mà dục vọng thì nó có tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, tình dục, thủy dục, tức là ngũ dục, lục dục, thất tình. Ai nặng về cái dục vọng đó, các cái thứ dục vọng đó, thì cái người đó là hàng ngày truyền miên bị trói buộc, bị bao vây, bị khổ sở, bị buồn giận, thương ghét, đau đớn, ê chề trong cái cuộc sống của mình. Thì người đó gọi là người ở trong dục giới, quay cuộc sống trong dục giới là do là dục ái. Đó là ái cái gì trong dục vọng, trong các cái thứ dục vọng. Chứ cái gọi dục nó không có thiệt ở một cái vùng đất nào, không có chia nó ra vùng đất nào ấy. Còn cái cõi mà gọi là cõi sắc, chữ sắc là gì? Chữ sắc là vật chất mà cứ theo xem những nhà chất học trong thế kỷ 20 trở lại đây, cũng như những nhà khoa học gần đây, người ta phát hiện ra cái sắc giới là chỉ có cái hành tinh gọi là năm châu lục địa, cái quả địa cầu của mình là đẹp nhất, là đẹp nhất so với các cái có khác ở trong vũ trụ. Các cái có khác ở trong vũ trụ chẳng hạn như là mặt trăng. Trên mặt trăng đó có người đã lên được rồi, Gagarin đã lên được rồi, Armstrong người Mỹ đã lên được rồi, người Nga đã lên cái đó rồi. Mà trên đó không có thực vật, cũng chưa gặp động vật. Và người ta nghiên cứu của trong đó chỉ có thể có khoáng vật. Chứ ngoài ra nó không có. Nó không có thực vật, nó có cây xanh. Nó không có nước biếc, nước chảy, thì cái thế giới của mình đây. Thế là đó là một cái có của vũ trụ. Một cái có nữa là bây giờ khoa học ta đưa người lên đi vòng quanh mộc tinh và hỏa tinh, người ta cũng thả máy móc thám hiểm chụp hình mặt này mặt nọ, người ta cũng cho biết rằng trong một cái thiên thể có đó thì cũng chỉ là có, chỉ có là không có thực vật, chỉ có đất mà cũng phải như đất thông thường của mình đây, đá, kim loại, khoáng vật, lại để là có khoáng vật, trong đó có đồng, có tiền, có sắt gì đó, để quay cái chuyện của ta. Ngoài ra là không có nước và không có thấy cái môi trường sống của con người, của động vật, của thực vật, động vật không có. Và người ta nghiên cứu tới cả cái thổ tinh, thủy tinh, hỏa tinh, vân vân và các cái thiên thể khác, người ta đã từng dùng diễn vọng phiên văn kính, người ta nhìn được thì thiên thể rất là nhiều, mà mỗi một cái hành tinh người ta gọi là hành tinh chứ không gọi là hành tinh, bởi vì người ta thấy nó có điểm sáng đó, gọi là mộc tinh, gọi là hỏa tinh, gọi là thổ tinh, gọi là kim tinh, gọi là thái dương tinh, gọi là gì tinh đó, thấy nó chứ mà không biết là nó có hành tinh, nghĩa là nó có chạy vòng tròn, nó quay tròn theo cái quỹ đạo của mặt trời như của đất hay không. Cho nên người ta thấy nó là gọi là tinh, tinh là tinh tú, là một cái điểm có ở trong cái vũ trụ. Thì người ta cho biết rằng trong tất cả những điểm có, chỉ có cái điểm đang có là cái quả địa cầu này là đẹp nhất. Ở trên mặt trăng xa hơn nữa, người ta chụp hình nhiều mặt, ta nhận thấy cái quả địa cầu này là xanh và tươi và có nước. Và đương nhiên là khi mà người ở trong quả địa cầu này như chúng ta thì thấy có động vật, có thực vật, có pháp vật và có phi vật thể. có sắc, có thanh, có hương, có vị, có xúc, có pháp, đủ lục trần rất đẹp. Và có động vật là con người sống, là con người là động vật cao cấp nhất, có khả năng nhận thức vũ trụ. Thế thì tôi nhắc cái đại chúng rằng là Đức Phật Thích Ca của chúng ta chỉ là một con người. Đức Phật của chúng ta nói chuyện về con người, và một con người đã dày kinh nghiệm, dày tu tập, phát hiện ra được cái trí tuệ để nhận thức về cái khổ quả của con người và cái khổ nhân của con người đang chịu. Vì vậy cho nên Đức Phật của chúng ta phải xác nhận là một con người, mà con người có kinh nghiệm để dẫn dắt mọi người tránh khỏi những cái quả khổ. Quả khổ con người ai có chịu điều đó có, Đức Phật cho biết nó có mừng một cái quả khổ. Mà lẽ ra Phật tử chúng ta nếu mà hỏi lên là phải nói mình bất phải có thuộc lòng mới gọi là Phật tử thiệt. Chứ Phật tử mà gọi là Phật tử mà tụng một ngày bộ kinh mà hỏi 11 cái quả khổ đó là gì mà nói không được, không thuộc, có nghĩa là không phải Phật tử thiệt. Cái đạo là đạo khác, cái đạo tụng kinh, cái đạo cầu nguyện, cái đạo lại luật, cái đạo cấm khứa, thì cái đó dù là tự mình nói mình là đệ tử Phật nhưng mà chỉ là không phải đệ tử Phật. Cho nên cái đó là cái khó khăn. Mà phải hiểu rằng Đức Phật ra là một con người, nói về chuyện con người thì giải con cho con người tránh được cái quả khổ và chỉ cái phương pháp diệt trừ, gột rửa, loại bỏ cái nhân khổ do con người làm, cái nhân khổ do con người làm. Rồi mình một cái quả khổ mà có ra đấy cũng phải của trời chu đất khiến gì hết, cũng do con người làm vậy. Do vậy cho nên là cái tin, nhưng tôi kéo lại vấn đề hồi nãy là theo các nhà khoa học người ta nói được việc ở đây là 6-7 tỷ năm về trước, và ta cũng đoán nghĩa là từ đây về sau, ta nói từ đây về sau cũng có thể chưa có ai mà đi dọc vòng được những cái chỗ có, những cái điểm có của vũ trụ đâu. Tôi muốn nói cái điểm có của vũ trụ tức là thiên thể, là thiên thể gọi là hành tinh đó, cái từ của ngày nay của các nhà khoa học gọi là hành tinh. Hành tinh thì theo mình biết thì chỉ có cái mặt trăng là những cái quả địa cầu này được phép gọi là hành tinh, là vì người ta xác định rõ rằng là mặt trăng là vệ tinh của quả đất, quả đất là vệ tinh của mặt trời, và quả đất là phải lăn bao quanh mặt trời một năm mới dám một vòng. Do vậy cho nên cái quả đất thì được gọi là hành tinh. Còn tất cả các thiên thể mà mình nhìn trên trời đó, bữa nào mặt trời tốt mây xanh ra mình thấy đặt như cái đó vậy đó, là mỗi một cái gì là một hành tinh, mỗi cái đó là cái có của vũ trụ, cái có của vũ trụ là cái đó. Thế còn đã trong cái mà gọi là vô sắc giới mà trong đó còn có cái có là thật rồi, nói đó không có lý luận được, không ai nghe được, không có cơ sở để được người trí tin. Đã gọi là vô thì sao lại hữu, vô sắc thì sao lại có trời. Vậy mà mình tin được mấy ngàn năm, mà bây giờ tôi nói ra là trần ai nha, nói là rất khổ sở, không ai cũng chịu nghe. Hỏi cái hữu của vũ trụ này là cái gì? Ban đêm nhìn lên trời là tất cả cái đó là cái hữu của vũ trụ, mà cái mặt đất của mình ở đây, cái quả cầu của mình ở đây là một cái hành tinh trong vũ trụ, là một cái điểm hữu của vũ trụ. Ngoài cái điểm hữu đó, cái chỗ mà quả điểm liên đường rễ bắn đi bao nhiêu ngàn cây số không hề đụng một thằng nào, một con nào, một ông nào, một đất nào, một nước nào, cái đó gọi là không, cái đó gọi là điểm không của vũ trụ. Tất cả là số bắn cổ điển xuống, thời đại xuống, dạng dạng bên nhất, bắn đi đầy trời, đáng đi dày như là bất nổ trong giáo nam, mà cũng không hề đụng bất cứ một ông nào, đất nào, nước nào. Thì những cái điểm đó đều gọi là phải gọi là điểm không. Mà đã không thì là không, là cái chỗ trống rỗng không có gì hết. Vậy mà mình nói rằng vô sắc giới là cái chỗ trống rỗng như vậy, lại lại còn có trời, có thần, có thánh, có quỷ ở trong đó. Đó là cái tin, đó là do cái tưởng tượng quan trường của những người chấp phát thành thật. Cái hồi mà con người mà còn là nhiều người là đi đứng chưa thẳng đó, còn ở trong hang núi, ở trong hốc đá là còn ăn lông ở lỗ, mà hồi xưa ta gọi là cái phật phần mình vô người á, con người sơ khai đó. Con người sơ khai thì ta chưa có trí tuệ như con người bây giờ, cho nên là ta rất là dễ tin, ta rất là dễ sợ hãi, ta rất là dễ tổ tượng ra cái gì cái tình sợ. Còn như bây giờ con người của nó chỉ ở một này mà mình còn sợ tụi lưng những cái thứ quỷ thần ở trong cái khoảng mà gọi là vô, cái cõi vô mà mình còn sợ, mình còn lại, mình còn cúng, mình còn quen là sao? Rồi cái chỗ đó nó đủ là tôi là khó dữ lắm. Trước khi đi tới bữa nay, tới đây là tôi tức tôi nhắc lại cái vụ đó mà tôi cũng còn rung mình. Đâu phải ai cũng chịu nghe. Do vậy cho nên đây là tôi nói cái này là cái một nó rõ vậy là nguy hiểm cuộc đời tôi, mà cũng chưa chắc ai bằng lòng nghe. Tất cả những cái hình mà người ta vẽ Quan Âm đứng trong đám mây này đám mây nọ, hoặc là Phật ông Phật này đứng trong đám mây này đám mây nọ, đều là lão phép hết, đều là vũ khí, đều là mê hoặc những người nhẹ dạ cả tình, chứ không có Quan Âm nào, Bồ Tát nào, Phật nào mà đứng trên mây. Mây nó đâu có nhiều, các nhà khoa học ta biết là đây có mấy bao nhiêu tầng mây, có thể là đụng hơi nước rồi đụng hơi nóng rồi trở xuống là mưa rồi đó, là tất cả là trong cái gọi là trong cái dòng của cái trái đất từ đây cho tới đó nó không có bao xa ở trong đó. Trái đất ở ngoài nó có một cái lớp áo màu bọc, lớp áo màu bọc đó nó che đỡ cho những hành tinh thiên thể khác đụng với cái quả đất cũng không được rồi, và giặt chở che những cái khí nóng khí lạnh của bên ngoài vũ trụ, cho nên làm cho con người tương đối an lành là do trong đó nó có cái bộ khí quyển của nó, cái bộ khí quyển của nó nằm trong cái vật gì đó, nó có cái lớp vỏ bên ngoài bao bọc, đó là cái hạnh phúc tốt nhất và đẹp nhất của cái hành tinh, là của cái quả cầu này. Còn các cái chỗ khác, ví dụ như mặt trăng, không có động vật, không có thực vật, không có cái bộ khí quyển nào, không có cái lớp áo nào để bao bọc che chở, và tất cả những cái gọi là cái hành tinh khác trong vũ trụ, theo các nhà khoa học người ta dự liệu, đo bằng quang phổ ta tìm hiểu nhiều cách, người ta nói rằng là nó cũng không có được cái sự che chở con lành giống như hành tinh mà nhân loại đã ở. Vì vậy hành tinh này nó có đủ thực vật, khoáng vật, động vật, và có cả những cái thứ gọi là phi vật mà vẫn đầy đủ cho con người, tức là có sắc thân hương vị xúc pháp đầy đủ. Còn có các cái có khác, các cái hành tinh khác trong vũ trụ, cho tới bây giờ chưa có nhà khoa học nào, bao nhiêu tôi nghe được bao nhiêu chục nhà khoa học trong thế kỷ 20 mà nêu ra tới bây giờ đó, là bao nhiêu những cái hành tinh đó ta sẽ nghiên cứu bằng nhiều cách mà không có cái hành tinh nào mà có cái sự sống. Do vậy cho nên Phật Thích Ca nói về sự sống của con người, cho con người để giải tỏa những cái nỗi khổ tự mình làm ra. Tự mình có thể quan trọng nỗi khổ của tự mình làm ra, là cái nhân hay là nhân khổ là 11 một khổ, và cái nhân khổ làm cho 11 một khổ nó có đó là Phật Đế, khổ đế 11 một, nhân khổ là cũng 11 cũng là nguyên nhân của 11 một khổ đó. Nên bây giờ trước mắt là chúng ta phải tập miễn ly xa lìa cái dục ái và hạn chế cho tới gột rửa lần càng dục nhanh, càng rửa mạnh chừng nào về cái sắc ái. Sắc ái tức là những cái hoàn cảnh, cái môi trường phụ thuộc, cái ăn mặc ở, nó bảo vệ, nó nuôi sống cuộc sống của bản thân mình, của gia đình mình. Thì tất cả cái đó đều gọi là sắc ái hết. Mình mê, đam mê cái đó. Đa số ai cũng phải ham mê. Có người ham mê nhiều thì khổ nhiều, có người bảo thủ nhiều thì khổ nhiều. Mà ai mà nhẹ bớt cái sắc ái, thì ái thì nhật chất à, thì người đó khổ ít, nhẹ, và thậm chí là có giải thoát. Còn Đức Phật mà sở dĩ mà như bậc A La Hán mà được giải thoát giác ngộ là do ta bỏ hoàn toàn, diễn ly hoàn toàn. Tu tới nó đụng tới cái chỗ gọi là sơ thiền. Cái món thiền này thứ nhất là tự ly. Cho nên cũng có nhiều người nghe đọc sách rồi gọi tới tôi, gọi sáng vậy đó, nói cái sung sướng của mình gần như sáng vậy đó. Tôi nghe tôi biết quần đại này rồi là do đụng được cái chút xíu cái bia chèo của cái sơ thiền, cho nên là bỏ được vài thứ. Ví dụ như một lần là uống rượu quá trời với ông ha, về quánh vợ chửi con, bây giờ nghe rõ rồi đó là không đi uống rượu, không đi uống rượu đi, rồi ông quánh vợ chửi con nữa, được cái đó, tức là ly được cái uống rượu, ly về nó chửi chửi con. Còn bà thì nghe rồi thì ly được cái quánh tứ sắc, mua số đề cho tôi, số đề cho tôi là giúp biết bao nhiêu nhà cửa của bao nhiêu người. Mấy bà nhà là cứ mua số đề cho tôi, tối hôm qua nằm đi bao thấy gì, thấy gì nay mua con gì đây, con chồng, con chuột, con chó, con thỏ gì đó. Thấy cái đám cưới thì mua con mèo, cái gì mèo mã gà đồng. Thế thì là mấy bà mà bỏ được cái đó là mê quý quá, gọi tới tôi nói rồi ổn rồi thầy ơi, vui mừng lắm. Thật sự là nó đụng được chút xíu cái chữ sơ thiền đó, cho ly mình nó sẽ thấy là rồi thỉnh thoảng có tu tập chút xíu bỏ bớt thêm chút nữa cho định mình nó sẽ thấy là thì cả đó là đã là báo ông chồng với tôi rồi, chứ còn chưa có sâu hơn nữa đâu. Còn cái là cái mức mà cái thiền thứ tư là cái mặt xả hết còn niệm thân thành thôi, cái đó là phải là đi tới chỗ địa vị Phật đó. Cho nên là Đức Phật nói vậy chứ Đức Phật là còn cái nông tức thiền thôi, chứ đâu có cái gì ghê gớm mà lạ lùng mà mình cầu nguyện giáng sinh lại được ai nữa, không có. Phật cũng tu nông tức thiền thôi. Đức Phật ly thật sự, cho nên Đức Phật thành Phật thật sự. Liên chúng ta đã bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, tất cả danh vọng, tiền tài, sự nghiệp, chức tước, địa vị, đáng lẽ là mình có hết trên cõi trần gian này. Vậy mà Đức Phật ly hết. Do vậy mà cái nhân khổ nó không có đến với Đức Phật được. Không có đến được. Không có loại bậy ở trong rừng, ở trong bụi, trong lùng thì không làm sao có đạp gai được. Cứ đường thẳng mà đi, đường ngay mà đi, chỗ nào thấy nguy hiểm không lộ vô chỗ đó thì không có ông đánh được, không có gai đâm được, không có đập chân được. Đức Phật thì bỏ hết ráo, không tìm một cái gì, không mong cầu ước mong cái gì, cho nên là ly hoàn toàn 100%. Do vậy mà nó có là cái thứ Hy Lạp 100%, Hy Lạp của Phật. Còn định là ta có đối tượng vậy. Cái đối tượng của Phật nhận thấy giả pháp gia công là vì giả pháp không có cái gì là tự nó để sanh đến đó. Giả pháp là do nhân duyên trùng trùng vô tận mà sanh. Ví dụ như cái tấm này trùng trùng vô tận, nhân duyên tìm cái gốc của cái tấm này là cái gì không có. Đó là Đức Phật thấy ra một cái thứ trí tuệ, gọi là định, mình nó sẽ thấy là Do thấy cái tánh này không có cái nguyên nhân nào để bật ra nó, do vậy cho nên nó là một thứ duyên sanh, mà duyên sanh thì duyên quyển. Do vậy cho nên làm mạnh tay một chút là nó bể, mà rớt một cái là không còn gì hết. Và nếu có những cái tánh quý quá mà đi làm trước phía sau, mà ở phía trước mình đóng cửa là có những người sống đến nào đó, ta bước vô ta lấy cái tánh thì mình đau khổ tàn nhập. Còn Đức Phật thì không có tánh đẹp đó, cho nên không có cái người mà để mình là ăn cắp cái tánh đó. Cho nên là cái nguyên nhân mà để mất cái tánh đau khổ vì mất cái tánh Phật không có. Cho nên cái đường lối của Phật nói rất là dễ dàng, ai cũng nhận được. Tại khó nhận, khó hiểu và tại mình không muốn nhận, chứ nó là vậy đó. Là cái định của đạo Phật là tôi xin nhắc, cái định của đạo Phật là phải định vào cái chủ đề là gì, là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô họ nhà. Phải lấy chủ đề đó. Tuy nhiên là mình phải đặt ra cái chỉ tiêu, mình vô ngã tới cỡ nào, vô nhân tới cỡ nào, vô chúng sanh, vô nội giả tới cỡ nào, là do mình đặt cái chỉ tiêu và mình tu tập. Chứ bảo rằng mình làm y như là kinh nói, hoàn toàn vô ngã chưa được, hoàn toàn vô nhân không đơn giản, không dễ dàng, vô chúng sanh, vô tội giả cũng khó lắm. Tuy nhiên là nếu mà tin gì mà lý thuyết mà học hành là cái người mà thật ý chí cho ta học cho kỹ rồi á, con đường thẳng tắp từ từ mình ta đi đến, mau đến hay chậm đến là do cái siêng năng, cái tinh thần hay giải đãi của mình, chứ phải học vậy. Cho nên định là định thế nào. Còn những thứ thức định sai lầm là mình tưởng tượng. Mình tưởng tượng là mình tu như thế này, mình nói ra nó đụng nữa. Biết bao nhiêu cái tu định sai lầm. Nhưng mà nếu người ta biết là định sai lầm thì ai dạy cái pháp định đó đi? Mà cái người dạy ra cái pháp tu thiền định đó, người ta cũng gọi là hiền định của ta đúng đó chứ. Do vậy cho nên nói là không đơn giản là vậy. Thì các Phật tử hy vọng là tôi nói là cái gì cho hết, có thể biết tôi là sao nói được. Tôi nói của cái hiểu biết của tôi là trúng, người ta nói cái hiểu biết của người ta là trúng thì sao? Cho nên tôi phát hiện ra Đức Phật Thích Ca của chúng ta không phải là cái ông gì vĩ đại gì lắm, xa xôi gì lắm đâu. Tôi tư duy tôi thiền định, tôi thấy Đức Phật Thích Ca của chúng ta là một người thợ mộc tài tình, một thợ rừng khôn ngoan khéo léo. Trước Đức Phật Thích Ca có nhiều triết học, không biết bao nhiêu những nhà triết học, những nhà tôn giáo trước Phật Thích Ca, những ngang với thời kỳ Phật Thích Ca, sau thời kỳ Phật Thích Ca cũng có không biết bao nhiêu nhà tôn giáo, nhà triết học sinh ra. Vậy mà Đức Phật Thích Ca chọn ra một cái phương pháp tu hành dựa trên cái cơ sở là giáo lý tứ diệu đế, chứ nó không phải là thường đâu. Cái giáo lý tứ diệu đế đó, nó tôi ví như là tất cả những cái nhà triết học trước kia, trong đó có Bà La Môn, rồi có Bạch Sa, Bà La Môn rồi thành giáo thần học nhiều lắm, mà Đức Phật tiệm lựa ra, phát yếu ra cái phương pháp tu hành của đạo Phật là giáo lý tứ diệu đế. Thì những cái nhà mà triết học, những nhà tôn giáo, tôi thấy giống như là người ta lên rừng người ta đốn cây vậy. Người thấy cây quá nhiều, rừng cây quá nhiều, mạnh ai mới đốn mà. Cứ đốn rồi ngã bỏ la liệt mà. Mà không đem cây về được, cũng không đoạn ngắn ra để mà về, cũng không đem cưa xẻ ra để đốn mặt, đốn ghế gì xài được hết. Còn Đức Phật Thích Ca thì cứ từ từ đi ra, kéo về khúc, lựa những cái gỗ chắc, gỗ liêm, gỗ vụ, gỗ quỳnh đàn, gỗ trầm hương, đem về mà xả đã ra rồi, rồi đóng bàn đóng ghế, rồi sang tiếp tất cả nhà cửa cho mình. Chứ không phải Đức Phật Thích Ca là một con người lạ ở trên xứ nào á, không phải. Y như người thường khác ở xứ Ấn Độ thời xưa, có lịch sử, có cha có mẹ. Vì vậy mà nếu mà mình tin Đức Phật của mình với một cái sức thiên nhiên nào đó, giống như tin những cái vị thiên nhiên là thất khác, gọi là không phải Đức Phật. Đạo Phật chỉ là một người thật yếu, chỉ là một người thật khéo, biết sử dụng cây, gỗ, rừng đem về làm cái đồ vật dụng cho nhà mình. Cho nên là cái giáo lý của Đạo Phật là không có khó tụ. Tôi muốn trở lại với các Phật tử. Các vị tôi đã học nhiều lắm rồi đó, tôi biết. Nghe biết bao nhiêu kinh, biết bao nhiêu điểm, biết bao nhiêu dĩa, biết bao nhiêu thầy. Nhưng mà các vị tự gẫm lại, rồi làm tỉnh lượng đó, và tư duy là có ai là được bao nhiêu người để ý. Thân thì khổ, thân bất tịnh, trong cái niệm xứ quán, thân bất tịnh, trong chúng ta có bao nhiêu người quay lại để soi rọi thấy thân mình là bất tịnh chưa? Trong chúng ta có bao nhiêu người soi rọi thấy thọ thì khổ chưa? Hàng ngày mình thọ không biết bao nhiêu thứ thọ, thọ qua con mắt, thọ qua lỗ tai, thọ qua mũi, qua lưỡi, qua xúc, qua nhận thức, tức là thọ, cảm thọ qua lục căn, nhận thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, sân thức, tiểu thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm ý, chúng ta thọ không biết bao nhiêu cảm nhận bên ngoài. Còn nhiều hơn là ta ngồi ta coi cái phim mà ta chiếu lướt qua trên mặt mạng. Chúng ta có ai để ý cái đó chưa? Thọ thì khổ đó, thân bất tịnh đó. Chúng ta có được bao nhiêu lần trong ngày hoặc là bao nhiêu ngày trong tháng ta cảm thấy rằng thân ta là bất tịnh chưa? Thân ta là nguyên nhân của ái biệt ly, thân ta là nguyên nhân của uất mãn hội, thân ta là nguyên nhân làm ra ngũ ấm xứ thành, thân ta là nguyên nhân làm ra cầu bất đắc, và cũng thân ta nó làm cho ta quay quần trong cuộc sống sanh lão bệnh tử. Nói chung lại là tất cả 11 món khổ Phật nêu ra đúc kết lại trong 11 món đó, thân là gốc. Thế mà trên cõi đời này có ai là người nhìn thấy mà yểm ly cái thân bao giờ? Tư duy thiền định mà thấy chỉ có Phật Thích Ca là người nhìn thấy cái đó. Do vậy cho nên Phật Thích Ca thành Phật là không còn gì nữa để nói, là lẽ tất nhiên. Một vị hoàng tử trẻ đẹp tài năng đầy đủ uy quyền thế lực, vậy mà đi làm một cái vai trò của cái người khất sĩ trong cái xã hội nghiêng ngả giai cấp của Ấn Độ thời xưa. Do vậy cho nên là tôi cứ nói với các vị, tôi vẫn hòa mình trong cuộc sống, nhưng mà cho tới bây giờ tôi chưa làm được cái thân khất sĩ như Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà trong tâm hồn tôi, nói tâm hồn là mình nói theo cái từ của thế gian, chứ cái chữ hồn là nếu mà mình không khéo mình lầm mà mình tưởng mình có một cái hồn gì đó, không có đâu. Mình không có cái hồn gì hết, mình có tâm thôi. Trong tâm của tôi là nhớ cái mà muốn giác ngộ giải thoát thật sự. Muốn nhiều thì phải đam mê, phải tìm đi theo con đường của Đức Phật, phải buông bỏ, phải ly, để cái nói là phải định, phải xả, còn mà không thì không. Trở lại vấn đề dục ái sắc ái, chúng ta ở trên cái thế giới này là chúng ta đủ đủ ngủ dục lại để nó mới đủ, nó ràng buộc, nó trói cái ý niệm cuộc sống của con người, gọi là sắc ái. Mà sắc ái là còn có thể tha thứ được, còn thể chấp nhận được, là vì nó đem lại sự tạm thời vui thú cho bản thân, cho gia đình, cho một nhóm người thân thuộc quanh mình, thì đam mê cái sắc ái còn chấp nhận được. Còn cái mà đam mê vô sắc ái là cái đáng 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 cái đó đáng chấp nhận mạnh. Vậy mà nói tới đó cũng còn không biết bao nhiêu người phá đổ không bằng lòng. Mà tôi nhắc lại vấn đề này, cái vấn đề mà các nhà khoa học cái gì mà trong vũ trụ các hành tinh đó là những cái có, còn những cái mà trong vật sống thì là những cái không. Mà cái không mà đó là thực tướng của vô tướng, cái không đó phải tập thiền định ha. Nếu mà lần lần người ta còn nói thêm mà những cái thêm những cái đó thì sẽ nói thêm về cái không của vũ trụ. Chứ còn mình nói rằng cái khoảng đây ra mà mấy bài cất ra rồi đó không có động gì hết, chỗ trống đó mình gọi là không, nó không phải cái không mà Phật nói là cái không đó. Và cái không đó, nếu mà trong cái không đó thì nó cùng cái không vũ trụ là một thứ, thì nó cũng không có cái ông tiên, ông thánh, ông Phật gì trong đó được hết. Nó là không mà. Vậy mà không biết bao nhiêu người từ Trung Quốc hồi xưa, đây là cuốn sách cho tôi nói là những cái giai cấp bình dân giản dị, người ta tin rằng trong cái khoảng trống đó có ông này ông kia ông nọ thất thần gì đó. Mà tôi nghiên cứu tôi học theo giáo lý đạo Phật cho tới bây giờ hợp với cái nhà mà các nhà khoa học ngày nay thì cái khoảng trống đó là không, không có ông gì hết. Cho nên xuống mắt không bao giờ đụng ai, bỏ tiền lên lượng địa bắn cũng không hề đụng cái gì. Cái mà gọi là có là phải là hành tinh, gọi là hành tinh thiên thể trong vũ trụ. Mà đã là hành tinh thiên thể gì đó thì cái đó phải là hữu vi pháp. Hữu vi pháp đó thì nó cũng không có gì thật, nó cũng vẫn là cái pháp như mộng như nguyện như vào như ảnh như lộ như điện, nó cũng giống như hữu vi pháp của trần gian, của hành tinh mà nhân loại đang sống, chúng ta đang sống mà thôi. Do vậy cho nên chúng ta cầu nguyện nhân sinh có chân, ta không có cái ông gì để thuyết đạo ta được hết. Cái đó cái khó vậy, khó nói nhiều lắm. Bây giờ tôi nói nhiều đó ha. Rồi bây giờ thời gian này xin mời các Phật tử nãy giờ có ý tứ gì chuẩn bị chưa, xin mời nêu vấn đề để thảo luận vui. Và nếu nó được đem lại kết quả thì sẽ đầy lễ cho nhau. Xin mời cô có tên gì ạ? Có chừng mở dùm cái micro nói thử coi kéo thấp xuống
là tính con ai?
Con có tên gì?
Con là Diệu Tâm.
Diệu Tâm?
Dạ.
Rồi con muốn nói gì đây?
Con là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Con xin thầy để con lý giải cái câu đối một hiểu hiểu được, để nếu mà sai thì thầy lý giải cho con, còn là đúng thì con xin đối tượng thăng thiền hiểu hiểu được. Nếu đạt nhân tâm thì đạt thế tình thường thọ được. Nếu chi vô pháp lê hoàng như sứ mặt chi cầy, người hành đạo trước tiên đó biết quán nhân tâm với thực tu hành, ai người để tính vô nhân là người học được an nhân khói đời. Thêm chút nữa quán sâu vô pháp nhận rõ ràng còn cứu là vô tâm không cảnh lặng như tàu biết bạn là có khỏi chờ khỏi mong. Liễu liễu được là bốn chữ gốc trong kinh chính đại ca, nhân liễu kiến vô nhất vật diệt vô nhân diệt vô vật phải xin ra giới cảnh chung mong nhất thiết thấy liền như liền mắt giải sử thánh luân đẳng cường thiện định tuệ viên minh chung mắt. Địch thấy rất rõ quá đời không có thực vật, không có người, cũng không có vật trời trên cõi đại thiên như bọt biển nổi thì nhìn với thánh như những kia biển cá đồ này cách nhìn này mà đang nói thở thực vật đang vẫn sáng tỏ không biết
nên. Xin lỗi, cô cho biết cá của cô.
Dạ.
Cô nắm được cái gì chứ là cái đó là.
Dạ. Cũng như là thầy á, thầy á, con nắm được đó là trên nhân á, thấy là trên thấy như là đầu nhân nô.
Cô xếp cái đó lại.
Dạ. Nô đầu dọc đó là nói là lặng như thiên là trời và thử là con và chưa có chồng mà đã có con của Hồ Xuân Hương
ra lại là chưa thấy cô nhô đầu dọc mà bật liễu ra là
phải nhắc nha. Dạ.
Cô đâu có nói câu đó cô.
Dạ. Cũng như là nói là chị và cô chưa có chồng mà sao đã có con.
Ủa từ đâu nói cái đó?
Dạ, thì con lý giải như vậy đó. Thưa quý thầy là khi mà người Phật tử học đạo thì phải tu thiền, phải tu duyên chủng quán tỉnh lực để biết được cái bản ngã của người. Không có từ ngã, không có từ chủ, không tự tại, không có ý biết. Nghĩa là những ấn thì những quẩn thất đại giai không đó bản ngã là không tự chủ phải nương ngã nhiều như thế nào là bài thành ngôi thứ nhất là Bồ Đà Đạt Đa nương ngã vô thứ hai là ngôi thứ hai là chúng ta là chung tất cả con người ngũ ấn ngũ thất đại giai thông Phật đã ngã ngũ ấn thất đại vô thứ nhất là Bồ Tát Ma không từ tôn thực tại không thất và vô thứ hai là Bồ Tát Phật phải hóa giải nghiệp từ đến trước vô ngã vô danh vô tội giả vô chúng sanh thân ngũ ấn vẫn đi đứng làm nghề và ta phải quá thương thông với tất cả tu hành.
Con sau này con nói một cái đơn giản hơn ha.
Dạ.
Cái này giống như đọc sách tài liệu tôi nghe.
Dạ, cũng như là thầy nói là Đức Phật đó, ra đời để đi tu học đó, thì là không phải là để cho mình cú lễ lạy nhục quan chi gì cả, mà phải đem giáo lý của Phật để mà trau dồi thân khẩu ý để mà đem giáo lý là Phật ra để mà và qua các cuộc sống hàng ngày vậy đó.
Đó
cái thầy như vậy đó.
Dạ. Như vậy là đúng rồi đó.
Dạ. Thì đó cũng như là ngôi nhân và không có cái gì gọi là Phật cả. Như thế tôi ngôn nhớ đến cái pháp vô ngã lời của Đức Phật nói là hàm chữ tướng giai chữ lưu dần lộ tướng phi tướng tức khí như lai.
Đúng.
Dạ. Dạ. Thì đó là thầy cũng dạy cho chúng con biết là như bầu như biển như bài như ảnh như hồ như biển như ba tiêu như cảm giác hoa cảnh như cảnh trung trường như trăng dưới nước như bóng trung trường như vậy á. Quá khỏe
Dạ thưa thầy, con là Huệ Mẫn, con đến từ thành phố Nha Trang.
Tôi là gì?
Dạ con là Pháp Danh Huệ Mẫn, con đến từ thành phố Nha Trang. Dạ, qua cái bài con đọc cái bài hồi tiếng nhớ ông thầy, có cái ở trang 12, con xin có một ý con xin kính hỏi thầy. Ngủ uổng nói hẹp, thất bại nói rộng là một xác thủ thú, hợp thể tạm bợ mong manh. Vậy mà hạt hợp thể xác thủ thú lại là một chủ thể nhận thức vũ trụ, nguồn gốc sinh ra mọi thống khổ hay an lạc. Khởi thủy thì thật phạm trù chủ thể và đối tượng ấy. Thì qua đây thì khẳng định một sự hoài nghi, nhận thức sai lầm mà con người cho là định chủ. Thì con thấy cái câu này con rất là thắc mắc và cũng có một đôi chỗ chưa hiểu lắm, con xin tính xin thầy thay thị thế.
Ủa, nghe tôi rõ lắm. Nó lại cái cậu tập cuốn gì vậy?
Dạ, qua cái trang 12 như con đã đọc cái phần
ngủ ổn dài bốn cái gì.
Dạ con qua cái câu qua cái phần này thì con thấy như là một khẳng định, một sự hoài nghi của một sự nhận thức sai lầm của chúng con lâu nay, và coi mọi bạn hữu trên này đời này là vĩnh cửu. Thì con kính xin thầy khai thị thêm cho chúng con rõ trên.
Tôi nhận thức cái sự sai lầm của phật tử là cái gì?
Dạ, nhận thức sai lầm là bạn hữu trên cuộc đời này là vĩnh cửu thôi.
Cái gì?
Dạ, bạn hữu trên cuộc đời này là vĩnh cửu. Đó là nhận thức sai lầm. Thì qua cái phần của thầy thì con đọc và con cho thấy đây là một cái sự khẳng định, sự hoài nghi. Và cái sự khẳng định đó bây giờ nó cũng đang lan chảy và đang thành một điều khẳng định trong con và trong tâm mọi người. Con xin thầy khai thầy lên cái phần này để chúng con hiểu rõ thêm.
Rồi, thưa quý vị trở lại. Thì rõ ràng là thất bại thì nó là vô thường, nó là vô ngã rồi. Nó là duyên sinh duyên quyển mà nếu cái đó mà là ai đó người ta không chịu nghe, ta chịu tin. Thì ta tin cái lý thuyết đạo khác, cái đạo nào khác thì chuyện đó quyền của ta. Còn đạo Phật thì địa thủy quả phong công kiến thức thất đại là vô ngã, nó chứng quán là vậy, khẳng định cái đó là thất đại là vô ngã. Mà ai mà cho rằng thất đại là có ngã, là trường tồn, là vĩnh cửu, là đáng lưu luyến, đáng ham mê, thì cái đó là cái quyền của người ta. Người ta có thể theo cái đường lối đó hoặc là cái đạo đó, nó không có gì, có gì ta cả. Cứ theo đạo Phật để đam mê cái đó là sai lầm, mà còn muốn theo đạo Phật thì phải đừng đam mê cái đó, vì đó là thuộc về thất đại, thuộc về hướng duy pháp. Thế thôi, xin mời các vị khác để góp ý, nhưng mà đừng gọn gọn chút ha.
Hãy giờ bạn. Dạ, là thầy, con tên là Nguyễn Hồng An, pháp danh con là Nguyễn Thông. Con từ Mỹ về đây, con có một cái hoài bão và có một câu hỏi duy nhất xin thầy giải đáp cho. Và con cũng xin thắc hỏi câu hỏi này là, thì không giống cái đề tài này nói ngày hôm nay, nhưng mà ngoài một chút xíu, nhưng mà sợ vô tường này như thật, con không biết hỏi ai. Xin thầy qua Mỹ hỏi như giải đáp cho con, cũng như quý Phật tử ở đây. Bà thầy, xin thầy giải thích con cho con thế nào là cứu cánh vô sanh pháp nhãn thầy, để sau khi thầy nhìn thật rồi con căn cứ vào lời giải của thầy mà để làm chú Kim Nam giúp cho con hành đạo và ông đạo. Hãy vô bà thầy
cứu cánh cô gì
vô sanh pháp nhãn,
cứu cánh vô sanh.
Cứu cánh vô sanh pháp nhãn phải không?
Dạ, thấy rồi.
Rồi. Nhờ tôi được rồi. Tôi xin nhắc cái chữ vô sanh về cái pháp nhãn trước trong đạo Phật, nó có nhu thuận nhẫn, sanh nhẫn, pháp nhẫn, nhu thuận nhẫn, rồi vô sanh pháp nhẫn. Thì nhu thuận nhẫn là tôi nói ví dụ như giờ tôi các vị mà bằng lòng nghe đi giảng kinh này nè, mà các vị thấy không có bực bội. Đây là ví dụ gì, nói về kinh Bát Nhã, nói về cái tư tưởng Bát Nhã. Tôi nói mà các vị nghe không có bực bội, không có chống cãi, thì cái đó gọi là bước nhẫn đầu, gọi là nhu thuận nhẫn. Đó là một bước đầu đáng mừng. Tuy nhiên cũng nên để ý mình nghe cái kinh gì, nghe ai nói về kinh điển gì mà mình nghe bằng lòng mà mình không chống cãi, thì được gọi là nhu thuận nhẫn. Còn cho nên thì mình nói thời gian ngắn không hết là vậy. Thế thì nói tới nhu thuận nhẫn là các bạn nghe mà không chống cãi, nghe bằng lòng. Còn vô sanh pháp nhẫn là cái này là nó đi tới cái đỉnh mà cái người này phải có tu tập, phải có tu tập thiền định. Tu tập thiền định là ngoài cái pháp hữu vi, thấy rõ từng pháp một. Ví dụ cái đồng hồ này mình thấy rõ cái đồng hồ này là nó là thuộc về pháp hữu vi, cho nên đó là duyên sanh. Duyên sanh là trùng trùng nhân duyên quả mà sanh. Cái này là pháp hữu vi, cái này là bên mặt hữu vi của giả pháp, bên mặt sanh diệt của giả pháp. Còn vô sanh pháp nhận là ta nhìn thấu qua cái bản thể, bên mặt bản thể của cái này, của tất cả sự vật, bên mặt bản thể, bên mặt vô vi. Hãy nói hữu vi thì mình phải nói cái chữ vô vi, mà nói bản thể thì mình phải nói bên mặt này là hiện tượng. Pháp hữu vi là bên mặt hiện tượng, hữu vi là hiện tượng, pháp hữu vi là bên mặt hiện tượng. Còn thấy được cái vô sanh pháp nhẫn là cái người này có thiền định, thấy rõ bên mặt hiện tượng, bên mặt hữu vi này là duyên sanh duyên nguyện, thì đương nhiên là cái bản thể của nó phải là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịch bất tăng bất giảm. Đó là thực tướng của nhân pháp. Cho nên kinh Bát Nhã ta mới dám nói đây thì pháp không tướng, cái tướng không, cái tướng không của nhân pháp đó là bản thể của nhân pháp, là thực tướng của nhân pháp là không. Thì cái pháp không tướng, cái tướng không của giả pháp nó không sanh, không có sanh, không có diệt, không có dơ, không có sạch, không có thêm, không có mất. Do vậy cho nên trong cái câu đó không có luận căn, không có luận trần, không có luận thấp, không có tất cả cái gì cũng đều không có hết. Thế thì cái chữ đó là gọi là vô sanh pháp nhẫn, là vậy đó. Thấy được cái thực tướng của giả pháp chứ không nhìn mình hiện tượng nữa. Người ta hỏi nếu mà nó không có gì hết, nó là một thể không, không sinh không diệt không dơ không sạch không thêm không mất, vậy thì cái đó là cái gì? Trả lời cái này khó này. Ta trả lời là nó là không là cái gì hết, vậy mà nó làm ra cái có này. Câu đó là khó dữ lắm rồi. Phải tu tập thiền định mới thấy được cái đó. Cái bản thể của các pháp, cái mặt chân như của các pháp, cái mặt thực tướng của các pháp là không sanh không diệt không dơ không sạch không thêm không bớt không tối không lùi không đến không đi không giảm. Vậy thì nó có tương quan tác động gì với cái pháp tu này mà bà đề cập tới nó không tin? Không phải vậy đâu, không có đó là không được. Nó là không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không đến, không đi, không sinh, không diệt, mà không có nó là không được. Bởi vì trên cái cõi trần gian này, cái vũ trụ nó tạo ra, nó có hai cái cực, một là cực không, hai là cực có. Cũng như tôi nói rằng, các nhà khoa học ngày nay người ta nói là tất cả những cái có là hành tinh. Còn cái đạo không phải hành tinh là không. Nhưng mà cái không nó lại sinh ra cái hành tinh. Hành tinh mình làm cho tôi biết đó là hành tinh hay là hành tinh, đó là mặt trời, mặt trời là do gì có cái không. Nếu không có cái không, chứ không tự nó là không sanh không diệt không nhơ không sạch không thêm không bớt, vậy mà nó làm ra, nó đóng góp, nó một phần tử của các cái con. Chỗ này tôi nói về các phật tử phải có tư duy mới được, chứ không có cái không là không có gì làm cái con. Dầu nó không sanh không diệt, cũng do không sạch không thêm không bớt, nó ví như là cái bản thể mà bản thể là nước. Mà ví dụ như nước là thật sự mặt nước thẳng lặng như tờ, nhưng mà nếu là nước không thì không có đặt ra là sống ngoài bông bông bọt. Mà có sống ngoài bông bông bọt là phải có nước. Vì là nước là bản thể và sống ngoài bông bông bọt là hiện tượng. Hãy có sống ngoài bông bông bọt là phải có nước. Cũng như có hữu vi pháp là phải có cái vô vi pháp, là cái mà cái thể cái bằng nhà bất sinh bất diệt. Cái từ nãy gì đã quên đâu, vô sanh vô sanh nhận, vô sanh nhận vô sanh pháp nhận. Mà lại hỏi như vậy này gì nhận? À, cái cứu cánh hả? Cái đó thì không có dùng từ cứu cánh nữa. Cái đó là nó là tự nó hết con từ nói rồi. Còn lại còn nói cứu cánh thì có nghĩa là còn phương tiện, còn trên đường đi về dài tới. Còn cái mà vô sanh nhẫn đó, vô sanh pháp nhẫn đó là không có dùng chữ cứu cánh nữa. Chỗ đó là hết mức. Cũng như là nếu mà tôi nói nữa, tôi nói mà nhiều thứ nữa. Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, cái chữ mà Bồ Đề Tâu Đây Bát Nhã Ba La Mật có là diễn liên liên đạo mộng tưởng, diễn liên liên điệu tiên tiên đạo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Diễn liên liên đạo mộng tưởng là một chuyện dễ hiểu, mà diễn liên 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 đạo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, ta diễn lên tới cái cứu cánh niết bàn. Bởi vì thật sự niết bàn nó không có dùng cái cứu cánh. Mà nếu mà mình còn đòi cái cứu cánh là mình đòi sai. Do vậy cho nên cái người mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật xa lìa và diễn lên đi nếu một tưởng Phật diễn lên cả cái đòi cứu cánh niết bàn. Cho nên là hồi nhỏ tôi nghe nói niết bàn mà không phải tuyệt đối là tôi mới chịu. Nhưng mà bây giờ thì mấy mươi năm tu tập thiền đến tôi mới thấy rằng là niết bàn đâu có tuyệt đối. Cho nên không có cái gọi là cứu cánh niết bàn. Ai đòi cái niết bàn cứu cánh nào đó là sai. Nhất là công bạc là tham. Ai công tham là người đó tự có niết bàn. Nhất là công bạc là sân. Ai không sao về người đó tự có niết bàn. Nhất là không là bà là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Người nào mà không còn mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là người đó tự có niết bàn. Cái đòi cái niết cứu cái niết bàn nào đó không được, không có. Cái chỗ đó là tôi cũng muốn là từ từ đọc cái cuốn hồi ký này ra lần lần thì tới chỗ đó đó, nhưng mà không có đi nổi. Tôi biết rằng chúng ta không đi nổi, cho nên cái chữ cái chữ vô sanh pháp nhận không có gì, pháp nhận vô sanh pháp nhận là thấy được cái tánh bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tạp bất nhận của nhà pháp, mà thấy bằng cái chân tình, thấy bằng cái trí tuệ nhận thức của mình, chứ không phải là do nghe người khác nói. Nghe người khác nói không phải là mình là được cái vô sanh nhận đâu. Cái đó bằng là bằng cái thiền quán của mình. phải nhìn giảng pháp nhiều qua đó giữa hư không, mình phải thấy được cái tánh thực chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh như tu. Các pháp từ xưa nay tánh tư của nó thường tự phân lặng như vậy, như vậy và như vậy, phải nhìn qua thật chư thị của nó chứ không cần giải thích. À, cái đó gọi là thôi vậy thì được rồi ha. Nói là bữa nay thì nói tới điều đó thì chắc chắn bữa chút cho tôi cái đầu còn éo con lắm đâu nha. Nói cái gì ủa con gọi là có hồi hướng gì không ạ?
Xin
thưa đại chúng là cái lần tới, mà lần tới tôi không biết tôi là còn được hay không nữa nha, nhưng mà đều mình nói về đi. Chứ tôi là giờ tôi nói nhanh lắm, không đợi có bữa 10 ngày tôi chưa lại ăn miếng cơm mà. Ăn bộ đồ bị bảo chút gì mà nó làm mình khó chịu lắm. Bây giờ tôi xin nhắc lại là ngày 21 tháng 12 năm 2001, cái đó ngày Tây, con nhớ lắm. Nói luôn nó ngày Việt Nam, ngày 30 tháng 10, chứ họ. Như vậy là bữa nay mình bố bao, ngày là 30 mình nói lại. Mình nói nữa, muốn nói gì nói, muốn hỏi gì hỏi. Và các vị nên để từ khi chân đầu con tôi hỏi nha. Ví dụ như là sao tôi hỏi, nói đây, có ai là người không sợ địa ngục không? Trong này có bao nhiêu người không sợ địa ngục? Tôi hỏi như đổ đây có ai là không sợ mấy ông trời bị khổ không? Thật sự là không có ông trời nào hết. Ông trời là chỉ có 18 con trời sắc đó không có đâu. Do sắc ái mà nó có ra. Nó có ra thì có sắc thì làm gì có trời sắc nào. Trời là một cái nè. Thôi, giờ thật hiểu rồi.